Thiên Vô, chương 1095, Nhân Thư Chi Biến, góc truyện audio.com. Không chỉ mình Lãnh Cốc thấy, Tần Phấn, Ngạo Phong, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, tất cả mọi người đều thấy người đó khi Nhân Thư sắp hoàn thành tái tạo. Mọi người rất giật mình, không dám tin. Lại một người khác xuất hiện, cứ thế chỉ giây lát sau đã có 6 người. Bọn họ đều là lão nhân, tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Đám người bá chủ vương tọa, hoàng tộc vân đoan, các nữ thần lộ vẻ giật mình, hoảng sợ như trông thấy điều gì khó tin. Những người này toàn là có thân phận, bối cảnh lớn. Dù vừa rồi Nhân Thư xuất hiện, dù bọn họ cũng rất rung động nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, không còn gì khác. Thế nhưng lúc thấy 6 lão nhân đột nhiên xuất hiện trong Nhân Thư thì mọi người lộ vẻ mặt kinh hoàng. Đúng vậy, là kinh hoàng. Vì bọn họ biết Nhân Thư sắp hoàn thành tái tạo chứa lực lượng khủng bố cỡ nào, bọn họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng đó. Đám người này biết nếu lao qua cướp Nhân Thư sẽ bị xé xác không chừa một mảnh vụn. Mạc Vấn Thiên biết, Gia Cát Thiên Biên biết, Ngạo Phong, Tần Phấn, mọi người đều biết điều đó. Vì biết nên khi bọn họ thấy 6 lão nhân xuất hiện trong Nhân Thư mới kinh hoàng như thế. Sao có thể như vậy? 6 lão nhân này là ai? Trong khi mọi người nghi ngờ thì Văn Thiên Thu cúi đầu hành lễ cung kính nói bái kiến lão tổ. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt với Vân Phi Dương dẫn đầu quỳ một gối xuống đất cung kính bái kiến lão tổ. Không lẽ 6 lão nhân này là người thống trị của Trung ương học phủ, nghe đồn là lão tổ trong Trung ương nội các? Mọi người có nghe đồn mấy lão tổ giấu trong Trung ương học phủ, nhưng chưa ai thấy mặt bao giờ, càng không người biết thực lực của 6 lão tổ. Giờ phút này, thấy 6 trung ương lão tổ ở trong Nhân Thư nhưng không bị lực lượng khủng bố ảnh hưởng, mọi người thấy ngộp thở. Bởi vì cảnh này rất khó tin, bọn họ không biết lực lượng của một người đến trình độ nào mới không chịu Nhân Thư ảnh hưởng. Dù sao đó là Nhân Thư, còn là Nhân Thư sắp hoàn thành tái tạo chứa lực lượng hỗn độn chín tôn vô thượng trong truyền thuyết. Đừng nói con người, dù là thần linh cũng thành cho bụi ngay. Tại sao 6 vị trung ương lão tổ không chịu ảnh hưởng? Tại sao? Ngạo Phong hoảng sợ, nhíu mày hỏi. Sao có thể như vậy? Tần Phấn cao mày nói. Không ai chịu được sức ảnh hưởng của Nhân Thư, có lẽ Trung ương Lão Tổ rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn miễn dịch. Có khi nào Trung ương Lão Tổ đã dung nhập vào Nhân Thư không? Khi Lãnh Cốc hỏi câu đó, Ngạo Phong và Tần Phấn liếc nhau thấy kinh hoàng trong mắt đối phương. Hai người chợt cảm thấy chỉ đáp án này mới giải thích được tại sao Trung ương Lão Tổ không bị lực lượng Nhân Thư ảnh hưởng. Nhưng sao có thể được? Sao Trung ương Lão Tổ làm được? Khi Ngạo Phong, Tần Phấn nhận ra điều này thì bên Hoàng tộc Vân Đoan, bá chủ vương tọa các nữ thần cũng biết chỉ có dung nhập Nhân Thư mới không bị ảnh hưởng. Bọn họ giật mình, khó hiểu giống như Ngạo Phong và Tần Phấn. Bọn họ không biết tưởng tượng nổi Trung ương Lão Tổ làm cách nào được như vậy. Trừ chấn kinh, trừ nghi hoặc còn lại là vô tận lạc lõng. Nếu Trung ương Lão Tổ đã dung nhập Nhân Thư tức là bọn họ chiếm tiên cơ tuyệt đối. Khi Nhân Thư hoàn thành tái tạo, hiện thế, những người khác muốn cướp về sẽ tăng thêm độ khó. Giờ phút này, mọi người đã hiểu vì sao Trung ương học phủ tốt bụng chia sẻ cảnh nhân. Góc truyện audio.com, Thư hoàn thành tái tạo, Ngạo Phong, Tần Phấn hiểu, Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, mọi người đều hiểu. Mục đích của Trung ương học phủ rất đơn giản, bọn họ muốn cho đám người muốn tranh giành Nhân Thư thấy được sự thật Trung ương Lão Tổ đã dung nhập Nhân Thư, nếu còn muốn cướp giật tức là tìm đường chết. Nhân Thư đang tái tạo nhìn như một đoàn hỗn độn, trắng đen giao nhau, quang ám đan xen, âm dương gia hòa. 6 trung ương lão tổ cầm hất trần đứng mỗi góc ngồi xếp bằng vây quanh Nhân Thư như hỗn độn, miệng lầm bầm. Trung ương lão tổ đang làm gì? Cảnh tượng trước mắt vượt qua hiểu biết của Lãnh Cốc, gã không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngạo Phong, Tần Phấn cũng không hiểu gì, hai người nhìn trung ương lão tổ chằm chằm, lòng đặt dấu chấm hỏi to đùng. Trong khoảnh khắc, Nhân Thư tái tạo lại thay đổi lớn, chính giữa Nhân Thư xuất hiện một đoàn sáng màu xám. Ánh sáng như vòng xoáy thay đổi theo Nhân Thư. Đây là cái gì? Khi thấy vòng xoáy màu xám này, Ngạo Phong, Tần Phấn, các bá chủ vương tọa, hoàng tộc vân đoan, các nữ thần bất chấp tất cả điều tra. Kết quả làm đám người biến sắc mặt, biểu tình ngạc nhiên. Mạc Vấn Thiên luôn ngông cuồng bá đạo cũng hết hồn, trố mắt líu lưỡi, bởi vì bọn họ tra xét được trong vòng xoáy màu xám có một người. Người này là ai? Không ai biết, nhưng mọi người nhìn ra được là người này chủ đạo Nhân Thư tái tạo, người đó là ai, đang làm gì thì không ai biết. Xem ra Trung ương lão tổ chỉ hộ pháp phụ trợ chủ đạo là người bí ẩn kia. Tần Phấn nhỏ giọng nói, Trung ương lão tổ có thể dung nhập Nhân Thư chắc cũng liên quan đến người này. Ngạo Phong hỏi, người này rốt cuộc là ai, đang làm gì, không biết, Tần Phấn lắc đầu, nói, Ta chỉ chắc chắn một điều rằng lực lượng của người này cực kỳ đáng sợ, hiểu biết rất rõ về nhân thư. Sự tồn tại của hắn vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Lãnh Cốc ngoác mồm hỏi, chẳng lẽ là thần ma? Dù là thần ma cũng không thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Tần Phấn trầm giọng nói, nhân thư dù gì là nữ hoa nương nương biến thành thần ma làm sao chủ đạo được. Nói người bí ẩn hiểu biết nhân thư chẳng bằng nói người này hiểu rõ nữ hoa nương nương. Một người hiểu biết nữ hoa nương nương, ta thật tình không tưởng tượng nổi người đó là tồn tại như thế nào. Tần Phấn chợt nhớ đến Trần Lạc đứng bên cạnh. Từ lúc nhân thư tái tạo thì Trần Lạc hoàn toàn chìm đắm trong nhân thư, lúc sáu trung ương lão tổ xuất hiện mọi người đều tỉnh lại chỉ mình hắn thì không. Khi người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo xuất hiện, Trần Lạc vẫn chìm đắm trong đó. Trần Lạc muốn làm gì? Trần Lạc đang làm gì? Tần Phấn không biết rằng mặc dù Trần Lạc chìm đắm trong nhân thư nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì. Ngược lại Trần Lạc hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra. Lúc trung ương lão tổ xuất hiện, Trần Lạc giật mình không thua gì mọi người. Khi phát hiện người bí ẩn chủ đạo nhân thư tái tạo, Trần Lạc cũng kinh khủng không thua ai, nhưng hắn không tỉnh lại mà điên cuồng điều tra. Trần Lạc rất muốn biết người bí ẩn là ai, tại sao có thể chủ đạo nhân thư tái tạo. Mặc dù linh thức của Trần Lạc rất cường đại, cường như cương, lớn vô biên, bất đắc dĩ không thể kiên trì trong nhân thư tái tạo. Trần Lạc dốc hết sức mạnh ra đi dạo một vòng trong nhân thư, mạo hiểm tâm thức hỗn loạn vẫn không thể chạm vào người bí ẩn chủ đạo nhân. Gocchuyenaudio.com Thư tái tạo, Trần Lạc tức quá nghiến răng làm liều thi triển đại hư vọng cầu chân pháp. Cách chương.